xuân diệu và niềm khát khao giao cảm với đời.
Tôi được tiếp xúc nhiều với Xuân Diệu bắt đầu từ cái hồi ông phụ trách tờ Tác phẩm mới, đâu như khoảng năm 1968-1969 gì đó. Tôi có đến ông mấy lần về chuyện bài vở. Thấy tôi viết bản thảo kín cả hai mặt giấy, ông lấy làm ái ngại. Ông lục tìm cho tôi một cuộn giấy báo chưa in, bảo rọc ra mà làm bản thảo dần. Bản thảo phải viết một mặt, sửa chữa tiện. Khi gấp, người ta có thể đưa sắp chữ ngay, không cần đánh máy. Thì ra ông quan tâm đến người khác một cách rất cụ thể. Từ đó, thỉnh thoảng tôi lại thăm ông, nhất là khi chán nản, muốn tìm ở ông một không khí làm việc trở lại. Hồi viết về Nguyễn Tuân, tôi có lúc thấy bí quá, xoay trở mãi không sao đi được phần đầu. Tôi được Xuân Diệu phổ biến kinh nghiệm. Quy luật viết, viết phê bình hay sáng tác thơ cũng thế, là quy luật cóc nhảy. Viết đoạn đầu mà tắt thì cứ bỏ đấy, viết sang phần khác. Rồi đến lúc nào đó, quay trở lại, tự nhiên sẽ thấy thông thuận. Vẽ người cũng thế. Cứ gì, cứ phải vẽ từ đầu xuống. Có thể vẽ từ dưới lên cũng được chứ. Rồi ông tìm lời động viên tôi. Mình cũng thế thôi. Nhiều khi đặt bút viết mà đầu cứ rỗng không, không có chữ nào. Viết như bị đòi nợ, đến hẹn mà không có xu nào trả. Thế mà rồi cũng viết được đấy. Tập trung suy nghĩ mãi vào một điểm, rồi nó bật ra. Trò chuyện với Xuân Diệu đến độ thân mật, thì ông không chỉ nói chuyện văn, mà còn nói chuyện đời. Mà chuyện đời không chỉ trên những đạo lý lớn, mà nhiều cái tỉ mỉ, thiết thực. Này, muốn viết được đều đặn, phải có vật chất bồi dưỡng. Có tài không đủ, phải có sức nữa. Đêm nào mình định viết một cái gì đấy, buổi chiều thế nào cũng phải mua vài lạng thịt. Mình cứ viết hết bài nọ đến bài kia, luôn luôn ở tình trạng phải cố sức. Không bồi dưỡng, không viết được. Rồi ông cho tôi biết giá thịt bây giờ bao nhiêu, thịt lẫn xương bao nhiêu, loại thịt nạc, thịt thăng bao nhiêu, rồi giá trứng gà, trứng vịt. Ông tính toán ăn cái gì bổ hơn mà rẻ hơn. Buổi sáng hôm ấy, ông vừa nói chuyện với tôi, vừa để ý nghe ngóng tiếng con gà mái cục tác ngoài sân sau. Ông cười lớn và giải thích. Con gà có tật ăn trứng, thành ra khi nó đẻ, nhà thơ phải biết mà chộp ngay lấy. Có những nhà văn sản xuất ra nghệ thuật thì ít, mà sống một cách nghệ sĩ thì nhiều. Xuân Diệu không thế, ông sống như một người căn cơ, chu đáo nhất. Ông muốn tạo điều kiện để dồn tâm lực vào nghệ thuật đến mức tối đa. Như thế không phải là nói sự tách rời hay đối lập giữa con người của cuộc sống và nghệ thuật của anh ta. Trái lại, đây là nói sự thống nhất cao độ của lối sản xuất văn chương hiện đại. Xuân Diệu không muốn phân tán thì giờ và tài hoa, sức lực vào những cái gì không có ích cho sản xuất. Chỗ đứng và giá trị của nhà văn là ở chỗ sản xuất cho tốt, cho hay, cho nhiều. Ôi, đời người ngắn ngủi mà nghệ thuật biết bao là khó khăn. Có dồn tất cả tinh lực, tất cả thì giờ của một kiếp người vào đấy cũng không đủ. Xuân Diệu nghĩ thế và ông đặt lên trên hết chất lượng và số lượng của trang viết. Ông tập thể dục, ông giữ vệ sinh, ông ăn uống cho đủ lượng, đủ chất và điều độ, tiết kiệm để viết. Viết ngày, viết đêm. Đang có hứng, có đà thì không thể dừng lại. Vả lại sách in, bài đăng báo có thời hạn của nó. Mùa hè, ông xoay trần ra viết. Trong con người ông đang viết, lắm lúc thấy không có vẻ gì là thi sĩ cả. Một sự lao động cực lực, căng thẳng, hối hả. Một sự đánh vật với ý tứ, chữ nghĩa, vần điệu, hình ảnh và với thời gian. Cái này rút cục mới là kẻ thù đáng gờm nhất của ông. Phải, thời gian. Mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Ông phải tranh thủ từng phút, từng giây. Ngày xưa, ông sợ thời gian cướp đi của ông những lạc thú tuổi trẻ và tình yêu. Ngày nay, ông sợ thời gian cướp của ông những tháng ngày ông sống và làm việc cho đời, cho xã hội. Nhưng bản chất Xuân Diệu là một bản chất tích cực. Ông lao vào công việc, làm việc và làm việc. Cứ làm việc thật tốt, thật nhiều cho đời, thì sẽ được sống thoải mái với đời. Tôi đã thấy có lần ông phát cáu, văng tục lên với chính sự làm việc quyết liệt của mình. Chỉ muốn vứt mẹ nó đi, sao lại nhận viết làm gì, khổ quá. Nhưng tôi biết, thanh toán xong cái của nợ ấy chưa ráo mực, ông sẽ lại nhận ngay một công ăn khác. Với Xuân Diệu, làm thơ, viết văn thực sự là một nghề nghiệp. Đã là nghề thì nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đừng trông cậy vào cái gì khác, trừ khi anh không thật tâm đi vào nghề này. Muốn nghệ tinh thì phải khổ luyện. Cứ xem những cái tên sách của Xuân Diệu cũng đủ thấy. Dao có mài mới sắc, mài sắc nên kim. Ông viết bài Sự lao động cực lực của nhà nghệ sĩ thiên tài, nêu lên tấm gương lao động nghệ thuật thật dễ sợ của Mikel Lăng. Hồi Xuân Diệu xuất hiện trong phong trào thơ mới, thấy những cách tân táo bạo của ông có dấu vết ảnh hưởng rõ rệt của thơ Pháp. Nhiều người tưởng đâu ông chỉ đọc nhiều Mixe, Beckland, Baudelaire, rồi bật lên thành thi sĩ. Muốn tự giải phóng, muốn thật là mình, thơ mới không chỉ học ngoài, mà trước hết phải học trong, học ông cha mình. Thơ mới thực ra có gốc truyền thống rất sâu, căn bản không phải ở thể cách này, thể cách khác của thơ, mà ở cái nhạc điệu tâm hồn riêng của người Việt Nam thấm nhuần trong ấy. Xuân Diệu là con một ông tú kép, tất nhiên có điều kiện tiếp xúc với văn học cổ. Ông đã học nghề thơ thật là kiên tâm, bền chí và đã tập tành qua đủ mọi thể tài của thơ ca truyền thống. Ông giải thích, cái máu ông đồ nghệ đã truyền cho ông đức tính cần cù ấy, hòa với dòng máu bên ngoại nồng nàn gió biển Quy Nhơn. 4 năm quyển vở thời học sinh ông còn giữ được, ghi đặt những sáng tác của nhà thơ mới tương lai. Nào thơ Thất Ngôn Bát Cú, Niêm Luật Nghiêm Minh Tề Chỉnh. Nào thơ Tứ Tuyệt, thơ Trường Thiên Cổ Thể, thơ Lục Bát, Song Thất Lục Bát. Cả văn tế, hát nói, hát sẩm, ca dao. Dịch cả thơ Tô Huệ Đời Tần. Đặc biệt làm rất nhiều từ khúc, cứ dựa theo những bài mẫu. Trên báo Nam Phong mà làm hết điệu này đến điệu khác, hàng vài 30 điệu. Lại phỏng theo một số bài của Tản Đà, Trần Tuấn Khải. Như Thề Non Nước, Gánh Nước Đêm, tập làm những bài tương tự về vần điệu, về cách lấy âm. Tập theo thơ truyền thống, rồi lại tập theo thơ Tây. Từ dịch đến mô phỏng, rồi sáng tác. Con chim non vẫy vẫy đôi cánh vụn về tập theo mẹ, rồi cứ chuyển xa dần, cuối cùng cất mình bay bay vào không trung. Tìm hiểu bước đầu tập nghề của các nhà văn, nhà thơ, thấy không phải ai cũng giống ai. Có những cây bút thành công ngay từ những sáng tác đầu tay. Nhưng nhiều nhà văn sau này đi rất xa mà lúc đầu tưởng chừng không có tài cán gì lắm. Đây là trường hợp cái tài như kho vàng nằm sâu dưới đất. Phải bới, rồi phải đúc, phải luyện mãi mới thành. Mới hay, cái quyết định sự nghiệp của một nhà văn là cái trữ lượng chất kim loại quý kia có lớn hay không, chứ không phải mỏ chìm hay mỏ nổi. Như vậy là sự dùi mài khổ luyện cuối cùng lại là để tìm thấy cái thực chất của mình cùng với cái cách nói, cái giọng nói riêng của nó. Cố nhiên, trong cái tôi riêng ấy, đã kết tinh biết bao mối quan hệ xã hội và nhiều ảnh hưởng văn hóa rất tinh vi. Nhưng không nên nghĩ rằng khi đã thành rồi thì nhà thơ không còn gặp khó khăn, chật vật gì nữa. Quả thực, có những bài thơ hay viết ra rất dễ dàng. Nhưng lao động thơ đâu có phải chỉ bắt đầu từ lúc đặt bút viết. Nhìn chung mỗi bài thơ ra đời lại là một cuộc mài sắc nên kim. Này, Xuân Diệu nói, có bài thơ chỉ trung bình thôi, nhưng nhà phê bình phải hiểu cái đóng góp mới mẻ của nó ở chỗ nào. Thí dụ bài Bản Đồ Huyện Ý Yên cũng ca ngợi đất nước, nhưng bằng cách nhìn một cái bản đồ. Có thể phê đây chỉ là một bài thơ trung bình thôi, nhưng tác giả đã đưa ra một cách ca ngợi mới. Bài thơ hay, hương nó tự tỏa ngát, không cần nhà phê bình khen vì ai cũng thấy rồi. Cái cần nhà phê bình là những bài thơ trung bình. Thơ có 2 loại. Một loại nói về một sự thật của cuộc sống. Loại này cũng khó nhưng còn dựa được vào chất bột thực tại. Nếu mình có sức, có bản lĩnh thì có thể nhào vắt ra được. Còn loại bài tổng hợp thì khó làm, rất chật vật. Cái tứ bài thơ, sự sống chẳng bao giờ chán nản, nảy ra trong một đêm liên hoan văn nghệ ở một xã thời chống Mỹ. Cái tứ nảy ra là mình ứa nước mắt, khó là tìm ra cái tứ trung tâm, khái quát tất cả. Tuy thế, từ cái tứ chung đến khi hoàn thành bài thơ cũng còn vất vả lắm. Có những người làm thơ như là cuộc đời sẵn có cái gì thì lấy luôn làm câu thơ, không gia công sáng tạo cho sâu sắc. Thơ không có xác, có chất, đọc xong không thấy động lại cái gì. Nhà văn phải đẻ ra chữ, câu chữ phải là của mình, phải đẻ ra câu chữ của mình mới là nhà văn thực sự. Trò chuyện với Xuân Diệu, thấy ông là cả một kho kinh nghiệm lớn. Từ tuổi 15, 16 cho tới nay, hơn 50 năm làm văn, làm thơ, ông chỉ biết có một nghề này. Vì thế, ông luôn luôn có ý thức rút kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm của người. Đọc đủ sách Đông, Tây, Kim, Cổ. Đọc rất kỹ lưỡng, trăn trở băn khoăn về từng câu, từng chữ của người xưa. Rồi vừa làm thơ, vừa bình luận thơ. Đem luôn công việc bếp núc của mình ra mà phân tích, phán xét rất tỉ mỉ. Và viết thành bài, thành sách về đủ các ngõ ngách của nghề. Cái công này của Xuân Diệu thật không nhỏ. Đó là một người thợ cả của nghề thơ, là ông giáo sư của trường chuyên nghiệp về thơ. Những bài, những sách kia là những tập giáo trình sẽ còn có ích lâu dài cho những ai muốn đi vào cái nghề rất đổi khó khăn này. Xuân Diệu làm việc gì cũng chú ý rút kinh nghiệm. Ông hay đi nói chuyện chỗ này, chỗ kia, và ông cũng rút kinh nghiệm tỉ mỉ lắm. Phải để ý từ cái bàn kê thế nào, lọ hoa có khi cần, có khi không cần thì phải bỏ đi. Rồi ánh sáng trong phòng, cửa nên đóng hay nên mở. Cả cách sắp xếp ghế ngồi cho người nghe, cự ly mùa hè, mùa rét nên thế nào. Chán nhất là người nghe không trông thấy người nói, nghe bằng loa phóng thanh mà. Gặp trường hợp ấy, mình thường lấy chuyện Tô Đông Pha ra đùa. Tô Đông Pha râu rậm, cô em gái làm thơ Diễu. Tìm nửa ngày trời không thấy miệng, bỗng nghe tiếng nói phát từ râu. Bây giờ người nghe tôi nói chuyện. Tìm nửa ngày trời không thấy mặt, bỗng nghe tiếng nói phát từ loa. Ấy, thỉnh thoảng cũng phải khích động như thế cho người nghe sôi nổi lên, đỡ chán. Tôi nói chuyện mà người nghe lặng im, sợ lắm. Phải tỏ cho người ta biết là mình thích nghe chứ. Vợ chồng nói chuyện với nhau ban đêm, vợ nói, chồng thỉnh thoảng cũng phải ờ lên chứ, để chứng tỏ mình chưa ngủ, vẫn nghe. Đúng là Xuân Diệu sợ nhất sự im lặng. Cốt nhất là em chớ lạnh như đông. Ông không chịu nổi và cũng không tin được thứ tình yêu chỉ để trong lòng. Không, tình yêu cũng phải cất tiếng nói lên chứ. Cũng rất Xuân Diệu là bài thơ Phải Nói. Em phải nói và phải nói. Người ta phát hiện trong lĩnh vực thơ tình ở ta, Xuân Diệu là một trong những người đầu tiên đã thực sự hòa nhịp linh hồn với xác thịt. Tình yêu phải thực sự là tình yêu của con người trần tục, chứ không phải thứ tình mà người phương Tây gọi là platonic. Và Bielinski từng chế giễu. Tất nhiên, cái đích mà tình yêu nhằm đạt tới phải là sự hòa hợp cao độ của tâm hồn. Thơ Xuân Diệu không chỉ chú trọng thính giác và thị giác. Như thế còn xa xôi, cách bức quá. Phải huy động cả khứu giác, vị giác và xúc giác để có thể tiếp cận sát sạt và ôm riết, quấn riết lấy cuộc đời. Con người ấy sinh ra để mà yêu, nên suốt đời khao khát tình yêu. Kẻ uống tình yêu dập cả môi. Nhưng tình yêu phải là cái đó, trái tim đỏ thắm của em, tâm hồn xanh thẳm của em. Trời ơi, anh muốn uống hồn em. Đấy là giây phút giao cảm tuyệt vời của những con người. Sung sướng thay là luôn luôn được giao cảm với đời. Ta hiểu vì sao ngay trước cách mạng tháng 8, dù có lúc hoang mang bế tắc, Xuân Diệu vẫn không chấp nhận những trường thơ điên, trường thơ loạn, các thứ thơ triết lý siêu hình rắc rối. Cũng như lối thơ gọi là chủ nghĩa kín mít của Xuân Thu Nhã Tập, ông cần có người giao cảm, thật nhiều người, nên nhất quyết không nói bằng thứ tiếng nào khác tiếng nói của đồng loại. Nhưng cái thời thơ mới, Xuân Diệu đã không tìm được niềm giao cảm ấy. Bi kịch lớn nhất của ông là ở đấy. Nhà thơ lãng mạn, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, thế mà đã nhiều lần phải nói đến cơm áo và đồng tiền. Quyển vở nháp hồi học sinh của ông còn ghi mấy câu thơ chua chát. Giai nhân là của, vàng bạc tiền của, và hoa hương là của chủ vườn. Đối với xã hội cũ, phải có tiền mà ông lại chỉ có tình. Lúc ấy hình như ông đã hiểu được phần nào rồi đấy. Ông chẳng tự trách là dại khờ đó sao? Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi. Cho nên tình của ông dù chân thành mãnh liệt đến thế nào cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Lòng ta là một cơn mưa lũ, đã gặp lòng em là lá khoai. Tình yêu thành ra chỉ có một chiều như phấn thông vàng, như bông hoa rừng gửi hương cho gió. Cái tôi Xuân Diệu hồi ấy có lúc cũng kiêu ngạo lắm, ví mình như Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhiều khi cũng thật tội. Có gửi tình đi chẳng có về, và hãy yêu tôi một giờ cũng đủ, một giây cũng cam, một chút cũng đành. Đó là lý do khiến Xuân Diệu đã chào đón cách mạng một cách vồ vập nhiệt tình hơn ai hết. Nhiệt tình và đầy lòng biết ơn. Và cách mạng cũng chào đón ông vì cách mạng rất trân trọng những tình cảm đẹp đẽ, chân thành. Bây giờ không phải là sự giao cảm của hai mái đầu lẻ loi giữa cuộc đời đen bạc. Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ. Mà là sự giao cảm của hàng vạn, hàng triệu người. Phải chăng cái vĩ đại nhất của cách mạng chính là đã tạo ra được cuộc giao cảm lớn của cả dân tộc trên tình yêu đất nước, tình đồng chí, đồng bào. Và trên cơ sở ấy, tình yêu cũng trong sáng biết bao. Vui quá, cách mạng đông vui quá, đúng là một ngày hội. Hội vui quá thể mà mình không biết. Xuân Diệu đắm mình trong tin và yêu. Và đã tin yêu thì phải nói. Ông viết một mạch những vần thơ sôi nổi, ngợi ca cách mạng. Ngọn quốc kỳ, hội nghị non sông, dưới sao vàng. Lại dùng vũ khí thơ đập vào mặt bọn Việt Cách, Việt Quốc. Chúng mày định chia rẽ, phá rối cuộc giao cảm vĩ đại này à. Kể từ ngày ấy, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông viết không ngừng, không nghỉ. Viết về mọi đề tài, kể làm sao cho hết những đề tài thơ của Xuân Diệu. Về Đảng, về Bác Hồ, cả về chuyên chính vô sản, về chỉnh huấn, về cải cách ruộng đất, về đấu tranh thống nhất nước nhà, về những sự kiện thời sự, về những chiến công của ta và tội ác của giặc, về những thành tựu của chủ nghĩa xã hội trên các mặt nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, về anh bộ đội, người nông dân, công nhân, về thầy giáo, về anh địa chất. Đất nước đã thuộc về nhân dân, về mình rồi, thì ở đâu chả có thể tìm thấy niềm giao cảm. Tất nhiên, ông cũng viết nhiều về tình yêu. Dù sao, đây cũng là một giao cảm mãnh liệt và kỳ diệu nhất của con người. Ông kiên trì sáng tác thơ tình và cũng kiên trì đấu tranh cho sự phát triển hợp lý của thơ tình. Rồi ông dịch thơ, viết nghiên cứu và phê bình văn học. Phê bình cũng là sự giao cảm tri âm tri kỷ giữa những người làm thơ và đọc thơ chứ sao. Và ông viết nhiều, viết say sưa hơn bất cứ nhà nghiên cứu phê bình chuyên nghiệp nào. Ông còn đi nói chuyện. Ai tính được cho đến nay ông đã nói chuyện bao nhiêu lần? Nói ở mọi nơi, nói với nhiều đối tượng khác nhau. Phải đâu ông chỉ có nhu cầu viết và nói. Ông còn muốn tiếp xúc với người đời, với thật nhiều người, ở mọi nơi, mọi lúc. Ông muốn gặp tất cả và tỏ bày với tất cả những cảm nghĩ tình yêu của mình và đón nhận những giao cảm của mọi người. Những ai từng tiếp xúc nhiều với Xuân Diệu thường được nghe ông kể lại với một thích thú đặc biệt về một người chữa xe đạp thuộc thơ ông. Một hành khách trên một chuyến tàu nào đó nhường chỗ cho ông vì biết ông là nhà thơ Xuân Diệu. Một anh hàng nước mía nào đấy ở một thị xã kia cũng vui sướng phát hiện ra ông và đãi ông một cốc nước mía 4 đồng. Không có sự giao cảm giữa những con người thì cuộc đời chỉ là sa mạc, chỉ là hư vô. Nào ở đâu, có ai còn chưa biết sự có mặt của Xuân Diệu trên đời này với trái tim tha thiết yêu thương? Câu hỏi đó không ngừng thôi thúc nhà thơ. Đồng Sa, 25 tháng 5 năm 1985.